Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 15 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế xem xét chuyển COVID-19 sang nhóm bệnh thông thường vào cuối tháng 6.
An ninh trật tự toàn tỉnh Đắk Lắk trở lại trạng thái bình thường.
Hà Nội đặt mục tiêu cấm xe máy vào nội đô vào năm 2030.
Đức công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Y tế ngày 14 tháng 6 cho biết, Bộ đang cùng với Bộ Tư pháp tham mưu Thủ tướng Chính phủ về quyết định chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B vào cuối tháng 6 này. Bộ Y tế cũng đang chỉnh sửa các hướng dẫn chuyên môn về điều trị, phòng chống lây nhiễm COVID-19. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, việc chuyển COVID-19 sang nhóm B đồng nghĩa với việc xem đây là bệnh thông thường, bệnh lưu hành hàng năm và là một bước chuẩn bị để tuyên bố hết dịch. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 85.000 ca mắc COVID-19. Trong 5 tháng qua, cả nước có 20 ca tử vong, chủ yếu có bệnh nền và chưa tiêm đủ vaccine.
Chiều ngày 14 tháng 6, người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, vụ việc xảy ra tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6 là hành vi gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man dợ, mất nhân tính. Qua lấy lời khai ban đầu, số này khai chúng nhận được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Đến nay, lực lượng công an cùng các đơn vị chức năng, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã bắt giữ được 46 đối tượng. Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục truy bắt hết số đối tượng gây án đang lẩn trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt. Bộ Công an cũng yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Liên quan đến vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau hơn 3 ngày xảy ra sự việc, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đã trở lại bình thường. Các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi, nhịp sống thường ngày của người dân, đặc biệt là người dân sinh sống trên địa bàn hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tua đã trở lại như những ngày trước ngày 11 tháng 6. Đến trưa ngày 14 tháng 6, có thêm một người tham gia vụ tấn công trụ sở hai xã đã đến công an huyện Krông Búc đầu thú, nâng tổng số người bị bắt giữ lên con số 47 người.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người khuyết tật nhẹ từ 70 đến dưới 80 tuổi trong giai đoạn 2024-2025. Ngoài ra, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân có trụ sở tại thành phố Hà Nội chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ thêm 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Thời gian hỗ trợ mức đóng cho các nhóm đối tượng nêu trên bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách của các quận, huyện, thị xã với số tiền dự kiến hỗ trợ trong 2 năm là gần 186 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt đề án phát triển kinh tế đô thị thành phố Hà Nội từ năm 2025, tầm nhìn 2030. Đáng chú ý, Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan, lập đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030. Ngoài ra, đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào cũng được giao các đơn vị liên quan thực hiện trong giai đoạn 2025-2030.
Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương vừa có báo cáo cập nhật chi tiết tình hình vận hành của hồ thủy điện ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, lưu lượng về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng nhẹ. Lưu lượng ở một số lưu vực sông, suối nhỏ, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang tăng nhanh. Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ cũng tăng nhẹ, tuy nhiên vẫn ở mực nước thấp. Hiện nay vẫn còn 6 hồ thủy điện đang sấp xỉ mực nước chết gồm Sơn La, Thác Bà, Bản Chát, Bản Vẽ, Hủa Na, Thác Mơ.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan về việc tổ chức lễ khánh thành hai đoạn cao tốc Nha Trang Cam Lâm và Vĩnh Hảo Phan Thiết. Theo đó, lễ khánh thành sẽ được tổ chức vào lúc 15 giờ ngày 18 tháng 6. Cao tốc Nha Trang Cam Lâm có chiều dài 49,11 km, còn cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết có chiều dài 100,8 km. Hai tuyến cao tốc này trước đó đã được thông xe tạm thời phục vụ đi lại cho người dân dịp 19 tháng 5.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 14 tháng 6, chính phủ Liên bang Đức đã lần đầu tiên thông qua chiến lược an ninh quốc gia, trong đó nhấn mạnh khả năng phòng thủ, chống chịu và thích ứng của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này. Trong chính sách an ninh quốc gia, chính phủ Đức đặt ra một số mục tiêu chiến lược, trong đó Berlin sẽ đạt mục tiêu trung bình trong nhiều năm chỉ 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho quốc phòng của NATO. tăng cường hoạt động phản gián, chống phá hoại và phòng thủ mạng, đẩy mạnh công nghệ quốc phòng ở cấp độ châu Âu, hài hòa các quy định về kiểm soát xuất khẩu vũ khí trên toàn Liên minh châu Âu EU.
Ngành nông nghiệp của Ukraine có thể mất hơn 20 năm hoặc thậm chí lâu hơn để phục hồi sau xung đột. Đây là nhận định trong báo cáo của Đại học Kinh tế Kiev công bố ngày 14 tháng 6. Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, nước này thu hoạch 106 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu trong năm 2021, song sản lượng có nguy cơ giảm xuống còn 65 triệu tấn vào năm 2023. Ukraine là nhà sản xuất lúa mì, ngô, hạt và dầu hướng dương lớn của thế giới. Tuy nhiên, sản lượng của nước này đã giảm mạnh kể từ sau khi căng thẳng Nga-Ukraine bùng phát vào năm ngoái.
Ngày 14 tháng 6, một quan chức cấp cao giấu tên trong chính phủ Ukraine cho biết Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đã hoãn chuyến thăm theo kế hoạch tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, hiện do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine cho đến khi việc đi lại trở nên an toàn hơn. Trong khi đó, hãng tin Interfax dẫn lời một quan chức địa phương do Nga bổ nhiệm cho hay ông Grossi sẽ đến nhà máy Zaporizhia vào ngày 15 tháng 6.
Trong diễn biến liên quan đến tình hình ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, hãng tin TASS dẫn lời quan chức cấp cao do Nga bổ nhiệm lưu ý cơ sở này có thể lấy nước làm mát cần thiết từ các giếng phun nếu mực nước của hồ chứa gần đó giảm quá nhiều. Lưu ý này được đưa ra sau khi mực nước của hồ chứa Kakhovka, nơi cấp nước làm mát chính cho lò phản ứng của nhà máy này, đã giảm mạnh sau vụ vỡ đập hồi tuần trước.
Ngày 14 tháng 6, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 26 đã bắt đầu khởi động tại Saint Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, một ngày trước ngày khai mạc chính thức. Theo ước tính, diễn đàn lần này có hơn 17.000 đại biểu đến từ 130 nước và vùng lãnh thổ đã xác nhận sẽ tham dự sự kiện này. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg có chủ đề là phát triển có chủ quyền là nền tảng của một thế giới công bằng, hợp lực vì các thế hệ tương lai. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg được tổ chức từ năm 1997 và đã trở thành một diễn đàn toàn cầu mạnh mẽ để cộng đồng doanh nghiệp thảo luận về các vấn đề kinh tế quan trọng mà Nga và thế giới đang phải đối mặt.
Theo thông tin mới nhất được giới chức Hy Lạp cập nhật ngày 14 tháng 6, có ít nhất 78 người thiệt mạng và vẫn còn hàng chục người mất tích trong vụ tàu đánh cá chở người di cư bị lật và chìm ở vùng biển của nước này. Hiện cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn tại vùng biển xảy ra tai nạn. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã cứu được 104 người.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết cuộc chiến Nga-Ukraine, người tị nạn chạy trốn khỏi Afghanistan và cuộc chiến ở Sudan đã đẩy tổng số người tị nạn buộc phải tìm nơi trú ẩn ở nước ngoài cũng như phải sơ tán trong nước tại những quốc gia này lên một mức cao chưa từng có. Theo công bố của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, kỷ lục đã có 110 triệu người trên toàn thế giới đã buộc phải sơ tán khỏi nhà của họ. Liên Hợp Quốc coi sự bùng nổ này là một bản cáo trạng của thế giới.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo Sky Sports, dù Chelsea muốn mua thêm một thủ môn trong hè này, nhưng tân huấn luyện viên Mauricio Pochettino dự định chọn Kepa là người gác đền số 1 của The Blue vào đầu mùa giải tới. Chiến lược gia người Argentina muốn trao cho cựu sao Bilbao cơ hội thể hiện mình một lần nữa.
Theo Opta, ngôi sao Crystal Palace Eberechiede là cầu thủ rê bóng qua người thành công nhiều nhất Premier League mùa này với 73 lần. Nhờ màn trình diễn ấn tượng đó, tiền vệ 24 tuổi đã được gọi lên tuyển Anh tham dự vòng loại Euro 2024 trong tháng này.
Ngay sau khi Real Madrid công bố hợp đồng với Jude Bellingham, Vinicius đã hoan hỉ chào đón người đồng đội mới. Trên Twitter, tiền đạo cánh người Brazil viết: "Chào mừng bạn đã đến với đội bóng xuất sắc nhất thế giới."
Gần một ngày sau lễ diễu hành ăn mừng cú ăn 3, năm cầu thủ Man City gồm Foden, Stone, Philip, Walker và Grealish đã có mặt tại trại tập huấn của đội tuyển Anh. Sau đây 3 ngày, Tam Sư sẽ làm khách của Manta ở vòng loại Euro 2024.
Theo Fabrizio Romano, Bournemouth đang đàm phán để ký hợp đồng với Justin Kluivert từ Roma. Mùa giải vừa qua, ngôi sao người Hà Lan thi đấu cho Valencia theo dạng cho mượn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, những cơn mưa dông tiếp tục duy trì trong đêm qua và sáng sớm nay ở các tỉnh miền Bắc. Vì thế, ngoài trời Bắc Bộ lúc này thời tiết vẫn đang khá là dễ chịu. Trong ngày hôm nay, những cơn mưa ở miền Bắc giảm nhanh, Bắc Bộ trời sẽ chuyển nắng trở lại và nền nhiệt trong ngày hôm nay sẽ tăng nhẹ. Cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Đến tối và đêm nay, miền Bắc sẽ có lại những cơn mưa dông, nhưng diện mưa và cường độ mưa đều giảm hơn so với đêm qua. Ở miền Trung trong ngày hôm nay, nhiệt độ sẽ tăng trở lại. Vùng từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi vẫn sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Dự báo từ ngày mai thì cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên sẽ đồng loạt xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Thậm chí những ngày cuối tuần, cường độ nắng sẽ còn gay gắt hơn. Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này trời không mưa, tạnh giáo, một số nơi đã bắt đầu có nắng nhẹ. Dự báo trong khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có được thời tiết tạnh giáo, có nắng. Mức nhiệt chiều nay tại 5 tỉnh ở Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 28 đến 31 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 31 đến 34 độ. Đến chiều và tối, mưa sẽ trở lại ở các tỉnh thành phía Nam. Diện mưa thì ở mức rải rác, nhưng lượng mưa thì không quá nhiều, hầu hết từ 5 đến 15mm, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.